Đài Paris, RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp, Trọng Thành cùng Thụy My, Thanh Phương, Thanh Hà và Minh Anh xin kính chào quý vị. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ ba, mùng 2 tháng 5, 2017. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẵn sàng tiếp lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un. Trước vòng 2 của bầu cử Tổng thống Pháp Chủ nhật mùng 7 tháng 5, nhiều chủ tập đoàn báo động về mối đe dọa Le Pen. Tổng thống Venezuela đề nghị bầu quốc hội lập hiến, đối lập lên án thủ đoạn lừa đảo và kêu gọi biểu tình lớn. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, với Bắc Triều Tiên thâm sẵn sàng phá lệ. Kính thưa quý vị, trả lời hãng tin Mỹ Bloomberg ngày hôm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gây bất ngờ khi tuyên bố sẵn sàng gặp lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un trong bối cảnh bán đảo Triều Tiên tiếp tục căng thẳng, trước viễn cảnh Bình Nhưỡng thử vũ khí hạt nhân thêm một lần nữa và Mỹ sẵn sàng mọi biện pháp để đối phó, kể cả can thiệp quân sự. Đồng thời Washington kêu gọi Trung Quốc nỗ lực hơn để ngăn chặn tham vọng hạt nhân của Bình Nhưỡng. Thông tin viên Anne-Marie Capomaccio tường trình từ Washington.
Donald Trump ne cache pas son admiration pour les leaders de régimes autoritaires.
Donald Trump không che giấu lòng ngưỡng mộ cá nhân đối với các lãnh đạo độc tài. Tổng thống Trump từng chúc mừng đồng nhiệm Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan sau cuộc trưng cầu dân ý về cải cách hiến pháp hồi tháng trước, vốn bị phản đối mạnh. Ông Trump cũng mời Tổng thống Philippines Duterte tới Nhà Trắng, trong lúc nhân vật này đã đưa ra những lời ngợi khen Tổng thống Nga Vladimir Putin. Lần này, vào hôm qua, mùng 1 tháng 5, Tổng thống Mỹ tuyên bố sẽ lấy làm vinh hạnh gặp nhà độc tài Bắc Triều Tiên Kim Jong-un. Ông Trump nhận xét, khi kế nhiệm cha mình, cậu chỉ là một thanh niên 26-27 tuổi, cậu ấy ắt hẳn phải là một người rất khôn lành. Tuyên bố nói trên của ông Trump khiến nhiều dân biểu Mỹ la hoảng, khiến ông Sean Spicer, người phát ngôn của Tổng thống, đã phải biện bạch để trấn an. Tổng thống nói đủ thứ chuyện khi gặp riêng các nhà lãnh đạo như vậy. Các vị đã từng thấy trong trường hợp Ai Cập, đôi khi cái lối ngoại giao kiểu nói chuyện riêng, thiết lập các quan hệ cá nhân có thể mang lại một số kết quả, không chỉ cho chúng ta mà cho cả người dân của họ. Vẫn theo người phát ngôn của Tổng thống Mỹ, ông Donald Trump tự tin vào sức thuyết phục của bản thân và sẵn sàng làm tất cả để bảo đảm an ninh cho người Mỹ. Ông cũng cho biết thêm là Tổng thống Trump đã nói sẽ gặp Kim Jong-un nếu các điều kiện cho phép, mà các điều kiện trong hiện tại thì không cho phép điều này. Người phát ngôn của Tổng thống Mỹ kết luận như trên để chấm dứt các đàm luận gây khó xử.
Anne-Marie Capomaccio, Washington, RFI.
Hệ thống lá chắn tên lửa THAAD của Hoa Kỳ đang được triển khai tại Hàn Quốc. Theo AFP, ngày hôm nay, người phát ngôn của lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc cho biết hệ thống này hiện đã sẵn sàng đánh chặn các tên lửa Bắc Triều Tiên để bảo vệ lãnh thổ. Tuy nhiên, theo một số chuyên gia, thì dàn THAAD vừa triển khai chỉ cho phép bảo vệ một phần lãnh thổ của Hàn Quốc, cần 2 đến 3 dàn như vậy mới đủ cho toàn bộ. Về phía Bắc Kinh, ngày hôm nay, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã lên tiếng đòi Hoa Kỳ ngừng ngay việc triển khai hệ thống lá chắn tên lửa. Bắc Kinh nhấn mạnh hệ thống này bao phủ một phần lãnh thổ Trung Quốc và ảnh hưởng đến khả năng răn đe hạt nhân của nước này. Cùng lúc đó, Trung Quốc hoan nghênh các nỗ lực mới của Tổng thống Mỹ để ngỏ cánh cửa đối thoại với Bình Nhưỡng. Tiếp theo, cuộc tập trận với các đồng minh Hàn Quốc và Nhật Bản với tàu sân bay Cát Vinh Sơn. Ngày hôm qua, Hoa Kỳ đưa thêm 2 oanh tạc cơ chiến lược siêu thanh B-1B tới khu vực bán đảo Triều Tiên để tập trận với không quân hai nước đồng minh Đông Bắc Á. Cơ quan truyền thông chính thức của Bắc Triều Tiên KCNA lên án hành động nói trên của Mỹ là đẩy bán đảo Triều Tiên đến bờ vực chiến tranh hạt nhân. Còn về quan hệ Mỹ-Philippines, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte ngày hôm qua cho biết có thể sẽ từ chối lời mời của Tổng thống Mỹ sang thăm Hoa Kỳ. Tuyên bố này được đưa ra đúng vào lúc ông Duterte chào đón 3 chiến hạm của Trung Quốc đến thăm Philippines. Thụy My tường trình.
Ông Duterte, người đã bỏ rơi liên minh từ nhiều năm qua với Mỹ để quay sang siết chặt quan hệ với Trung Quốc và Nga, nói là ông rất bận rộn với lịch làm việc, trong đó có chuyến công du Moscow và Israel. Do vậy, ông e rằng không thể thăm Hoa Kỳ dù thời điểm cụ thể chưa được đề nghị. Tuy vậy, Tổng thống Philippines cũng nói rằng quan hệ với Mỹ đã được cải thiện từ khi ông Donald Trump lên thay ông Barack Obama. Phát biểu trên được đưa ra sau khi ông Duterte lên thăm khu trục hạm Trường Xuân, một trong 3 chiến hạm Trung Quốc vừa ghé thăm. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2010 các tàu chiến Trung Quốc đến Philippines trong chuyến thăm kéo dài 3 ngày. Việc các tàu này đến Davao, nơi ông Duterte từng làm thị trưởng suốt 30 năm qua, thay vì ghé Manila, được coi như động thái cảm ơn của Bắc Kinh dành cho Tổng thống Philippines. Hai ngày trước đó, hội nghị thượng đỉnh ASEAN do ông Duterte chủ trì đã kết thúc với bản tuyên bố chung không hề chỉ trích hành động bành trướng của Trung Quốc trên Biển Đông và cũng không nhắc đến phán quyết của Tòa án Trọng tài Thường trực La Hay. Hãng tin Pháp AFP dẫn lời một chân biểu đối lập nhận định đây là chiến thắng của Bắc Kinh và hành động lên thăm tàu Trung Quốc càng làm trầm trọng thêm vấn đề. Ông nói, đây không phải là chính sách đối ngoại độc lập mà là đầu hàng trước Trung Quốc. Hôm qua, Tổng thống Philippines cũng nhắc lại là sẵn sàng tham gia tập trận chung với Trung Quốc hoặc ở Mindanao hoặc tại biển Sulu.
Còn về Thái Lan, cảnh sát nước này vừa phanh phui được một mạng lưới bắt trẻ em làm nô lệ tình dục quy mô lớn hiếm thấy tại một tỉnh miền Bắc, khu vực được coi là nghèo nhất nước. Theo cơ quan điều tra ngày hôm qua, thì có ít nhất 4 sĩ quan bị bắt, đa số khách hàng của mạng lưới nô lệ tình dục là cảnh sát và công chức. Vụ việc gây chấn động vương quốc, tuy nhiên cuộc điều tra do cảnh sát địa phương đang dậm chân tại chỗ. Thông tin viên Arnaud Dubus, tường trình từ Bangkok.
Une source policière le dit sans embâche, il y a tellement de policiers et de fonctionnaires.
Một nguồn tin cảnh sát nói thẳng, trong số những người tham gia vào mạng lưới buôn người này có quá nhiều cảnh sát và công chức, đến mức mà nếu tất cả bị bắt thì chính quyền tỉnh Macanson sẽ phải ngưng hoạt động. Vụ việc được đưa ra công luận hồi cuối tháng 4, 2017, sau khi có các cáo giác của người mẹ một thiếu nữ bị những kẻ buôn người buộc phải bán dâm. Đây là một mạng lưới có quy mô lớn chưa từng thấy. Nhiều thiếu nữ còn rất nhỏ tuổi bị bắt làm nô lệ tình dục cho các quan chức cấp cao và cảnh sát sau các buổi họp ở công sở. Các nạn nhân nói đến những buổi cưỡng dâm tập thể và nhiều hành động tàn bạo khác. Vấn đề là chính các đơn vị cảnh sát, có thành viên là những kẻ bị cáo buộc trong vụ án này, được giao nhiệm vụ điều tra. Chính vì vậy, không có gì đáng ngạc nhiên khi mà sau hơn một tuần điều tra, cảnh sát chỉ đưa ra có 3 lệnh bắt giữ, trong khi danh sách những kẻ bị tố cáo lên đến gần 20. Lãnh đạo tập đoàn quân sự Thủ tướng Prayut Chan-o-cha đã hứa là công lý sẽ được thực hiện, tuy nhiên cho đến nay trừng phạt duy nhất là các hình thức kỷ luật nội bộ.
Arnaud Dubus, Bangkok, RFI.
Về nước Pháp, trước cuộc bầu cử Tổng thống vòng 2 ngày Chủ nhật mùng 7 tháng 5, nhiều chủ tập đoàn lớn lên tiếng báo động về mối đe dọa nếu ứng cử viên cực hữu Marine Le Pen đắc cử, Thành Phương cho biết cụ thể.
Họ đưa ra lời báo động này trên tờ nhật báo kinh tế Liseco số ra ngày hôm nay, chẳng hạn như theo chủ tập đoàn Veolia Antoine Frérot, ngoài các xí nghiệp cỡ nhỏ và cỡ vừa, đảng cực hữu mặt trận quốc gia vẫn có một thái độ không thân thiện với các công ty lớn, trong khi chính những công ty này tạo ra của cải và việc làm cho nước Pháp. Ông cũng cảnh báo rằng việc đưa nước Pháp ra khỏi khối Euro theo chủ trương của bà Le Pen sẽ là một thảm họa đối với các công ty và đối với những người dân Pháp, với việc tăng giá các nguyên liệu và các mặt hàng nhập khẩu và việc tăng chi phí đầu tư. Còn đối với ông Thierry Breton, chủ tập đoàn dịch vụ tin học Atos, việc bà Le Pen đắc cử Tổng thống Pháp, cho dù chương trình của bà có được thực hiện hay không, thì ngay lập tức sẽ gây nên tình trạng vô định với tác hại nặng nề, cụ thể là nợ công của Pháp sẽ tăng vọt. Trong khi đó, tờ Nhật báo Công giáo La Croix hôm nay bày tỏ sự ủng hộ ứng cử viên Emmanuel Macron trước nguy cơ Le Pen, mặc dù tờ báo này thường không công khai tuyên bố bỏ phiếu cho ai trong các cuộc bầu cử. Cho tới nay, tờ La Croix chỉ có một ngoại lệ là vào năm 2002, khi cử tri Pháp lúc đó phải chọn lựa giữa ứng cử viên cánh hữu Jacques Chirac và ứng cử viên cực hữu Jean-Marie Le Pen, cha của bà Marine Le Pen. Và năm đó, tờ La Croix và Giáo hội Công giáo đều đã bày tỏ ủng hộ và kêu gọi bỏ phiếu chống ứng cử viên cực hữu. Nhưng riêng Giáo hội Công giáo năm nay vẫn chưa kêu gọi bầu cho ai, trong khi các tổ chức tôn giáo khác như Do Thái giáo, Tin lành hay Hồi giáo đều đã kêu gọi các tín đồ của họ dùng lá phiếu để ngăn chặn bà Le Pen đắc cử Tổng thống. Theo kết quả thăm dò mới nhất về ý định bỏ phiếu của cử tri ở vòng 2 được công bố hôm nay, bà Le Pen đã thu ngắn khoảng cách với ông Macron. Cựu Bộ trưởng Kinh tế vẫn được dự báo sẽ đắc cử nhưng chỉ với 59% số phiếu so với 41% của ứng cử viên cực hữu, trong khi theo cuộc thăm dò trước đó cũng do viện này thực hiện, ông Macron thu được đến 61%.
Còn về quan hệ Đức-Nga, Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày hôm nay có cuộc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại thành phố Sochi bên bờ biển Hắc Hải. Đây là lần đầu tiên Thủ tướng Đức thăm Nga từ 2 năm qua. Từ Moscow, thông tin viên RFI Etienne Bush cho biết cụ thể.
Selon la partie allemande, la préparation du prochain sommet.
Theo phía Đức, việc chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh G20 sắp tới tại Hamburg là nguyên nhân chính của cuộc gặp này. Các chủ đề khác cũng sẽ được đề cập đến. Bộ phận báo chí của Điện Kremlin nêu ra cuộc đấu tranh chống khủng bố, tình hình ở Cận Đông và việc thực hiện các hiệp ước Minsk. Nói cách khác, đó là hồ sơ Syria và Ukraine. Theo nhật báo Kommersant, cuộc tiếp xúc tuy diễn ra bên bờ Hắc Hải, nhưng không có nghĩa là quan hệ song phương đã tan băng. Tuy vậy, tờ báo cũng tin rằng Đức đã có chuyển biến. Berlin ý thức rằng việc trừng phạt không tác động được phía Nga và định thay thế cây gậy bằng củ cà rốt, tức là bình thường hóa quan hệ. Chuyến công du Nga gần đây nhất của bà Merkel là vào năm 2015, nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng của quân đồng minh trước phát xít Đức. Thủ tướng Đức không dự khán cuộc diễu binh trên quảng trường đỏ, khiến Nga bực tức. Bà Merkel lúc đó cũng nói rất thẳng về Crimea, cho đây là một vụ sát nhập đáng lên án và bất hợp pháp.
Etienne Bouche, Moscou, RFI.
Về phía Hoa Kỳ, Tổng thống Donald Trump dự kiến sẽ có cuộc điện đàm với đồng nhiệm Nga Vladimir Putin vào tối nay, theo thông báo của Nhà Trắng và Điện Kremlin. Đây là cuộc điện thoại thứ ba kể từ khi ông Trump đắc cử, nhưng là cuộc gọi đầu tiên từ sau khi vụ Mỹ bắn hỏa tiễn vào một sân bay quân sự của Syria. Hy Lạp đã tránh được nguy cơ trở lại khủng hoảng sau khi Athens đã ký được thỏa thuận với các chủ nợ về một kế hoạch khắc khổ mới, mở đường cho các cuộc đàm phán về giảm nợ công.
Thỏa thuận nói trên đã được Bộ trưởng Tài chính Hy Lạp công bố sáng hôm nay sau các cuộc đàm phán kéo dài cho đến tận khuya để thuyết phục được các chủ nợ gồm Liên hiệp châu Âu và Quỹ tiền tệ quốc tế, chính phủ cánh tả của Hy Lạp đã phải quyết định sẽ thông qua trước các biện pháp để giúp tiết kiệm thêm 3,6 tỷ euro cho năm 2019 và năm 2020. Các biện pháp này bao gồm việc cắt giảm thêm tiền trợ cấp hưu trí và tăng thuế kể cả đối với những người có thu nhập thấp. Thỏa thuận được Bộ trưởng Tài chính Hy Lạp mô tả là sơ bộ về kỹ thuật, còn phải được thông qua tại cuộc họp của các Bộ trưởng Tài chính khu vực đồng euro ngày 22 tháng 5 tới. Với thỏa thuận này, Hy Lạp tạm thời tránh được một cuộc khủng hoảng mới tương tự như cuộc khủng hoảng đã làm rung chuyển khu vực đồng euro vào tháng 7 2015. Trước mắt, nước này sẽ nhận được các khoản vay mới để đủ tiền trang trải món nợ hơn 7 tỷ euro sẽ đáo hạn vào tháng 7. Nhưng quan trọng hơn là thỏa thuận nói trên sẽ thuyết phục các chủ nợ vạch ra một lộ trình mới cho việc giảm nợ công của Hy Lạp, từ đó đưa nước này vào chương trình mua lại nợ trong khuôn khổ Ngân hàng Trung ương châu Âu, chuẩn bị cho Hy Lạp trở lại các thị trường tài chính. Vấn đề là Quỹ tiền tệ quốc tế và Đức phải đạt được một thỏa hiệp, vì hai bên từ nhiều tháng qua vẫn bất đồng về phương cách để phục hồi Hy Lạp.
Còn về khu vực Trung Cận Đông, Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền Human Rights Watch ngày hôm qua tố cáo chế độ Damas đã 4 lần sử dụng khí độc chống lại thường dân tại Syria.
Báo cáo của Human Rights Watch cho biết, trong 6 tháng vừa qua, chính quyền Syria đã sử dụng máy bay, trực thăng và bộ binh để phát tán từ khí clo cho đến khí sarin tại Damas, Hama, Idlib và Aleppo. Đây là việc sử dụng phổ quát và mặc nhiên vũ khí hóa học. Human Rights Watch đã phỏng vấn 60 nhân chứng, nghiên cứu các hình ảnh video của vụ tấn công Khan Chekhun và 3 vụ nữa. Vào cuối năm ngoái và tháng 3 năm nay, Damas và Moscow nói rằng khí độc đã thoát ra tại Khan Chekhun do một vụ kho vũ khí bị oanh kích, nhưng Tổng Giám đốc Human Rights Watch khẳng định sự biện hộ này hoàn toàn phi lý. Human Rights Watch cho rằng Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc một lần nữa cần đề nghị Tòa án Hình sự Quốc tế mở điều tra về tội ác chiến tranh.
Còn tại khu vực Nam Mỹ, sau một tháng đối lập biểu tình liên tiếp, tối hôm qua Tổng thống Venezuela thông báo sẽ thành lập một quốc hội lập hiến, đối lập lên án hành động khiêu khích. Trước hàng nghìn người ủng hộ tại trung tâm thủ đô Caracas nhân ngày quốc tế lao động, Tổng thống Venezuela Maduro thông báo dự án thành lập một quốc hội lập hiến được gọi là mang tính chất đại chúng, công dân và công nhân để chuẩn bị cho ra đời một hiến pháp mới thay thế hiến pháp 1999. Sau tuyên bố nói trên, Tổng thống Maduro đã họp với chính phủ và các tướng lĩnh tại phủ Tổng thống và ký một sắc lệnh triệu tập quốc hội mới. Ngay lập tức đối lập lên án hành động khiêu khích, một bước tiếp theo của cú đảo chính của Tổng thống chống lại quốc hội hiện do đối lập kiểm soát. Ngay từ sáng sớm hôm nay, người biểu tình đã bắt đầu chuẩn bị phong tỏa các xa lộ chính và trục phố lớn khắp nơi trên cả nước để chuẩn bị cho một cuộc biểu tình được gọi là cực lớn dự kiến vào ngày mai để phản đối dự án hiến pháp lừa đảo. Chủ tịch Quốc hội Julio Borges kêu gọi người dân Venezuela nổi lên chống lại điều mà ông gọi là một đòn lừa đảo đối với nhân dân. Tối nay, Quốc hội do đối lập kiểm soát dự kiến sẽ thảo luận về tình hình hiện nay tại Venezuela sau đề nghị ra hiến pháp mới của Tổng thống. Theo một chuyên gia về bầu cử, thì với cuộc bầu cử Quốc hội mới, chính quyền Venezuela hy vọng lật ngược tình thế. Sau đây là phần tin bổ sung.
Quốc hội Hoa Kỳ đã thông qua dự án xây dựng đài tưởng niệm dành cho phi hành đoàn trực thăng trong chiến tranh Việt Nam tại khu nghĩa trang quốc gia Arlington, Virginia, gần đài tưởng niệm chiến sĩ vô danh. AP hôm qua dẫn lời một cựu binh cho biết Arlington là nơi tập trung các lính trực thăng bị thương vong nhiều nhất trong chiến tranh Việt Nam. Việc làm này có ý nghĩa vì quân đội Mỹ thường xuyên sử dụng trực thăng để vận chuyển binh lính và yểm trợ cho bộ binh. Hiệp hội các phi công trực thăng tài trợ việc xây dựng đài tưởng niệm này.
Luật sư bào chữa bác bỏ toàn bộ các cáo buộc đối với cựu Tổng thống Hàn Quốc. Ngày hôm nay trong một phiên tòa ở Seoul, trưởng nhóm luật sư bào chữa cho cựu Tổng thống Park Geun-hye khẳng định thân chủ của ông hoàn toàn không phạm tội nào trong số 18 tội danh mà tư pháp đưa ra. Phía luật sư cũng khiếu nại về việc nhóm của ông không có thời gian xem xét toàn bộ 120.000 trang tài liệu mà các nhà điều tra thu thập được. Cựu Tổng thống Park hiện đang bị giam giữ sau khi bị cáo buộc lợi dụng ảnh hưởng để buộc một số tập đoàn kinh tế rót hàng chục triệu đô la cho các quỹ riêng. Phiên tòa nói trên được tổ chức nhằm quyết định các giai đoạn tiếp theo của vụ án hình sự này.
Còn tại Miến Điện, tử vong vì phá thai bất hợp pháp tăng cao. Với 280 trường hợp tử vong trên 100.000 vụ sinh nở, Miến Điện là nơi có tỷ lệ sản phụ bị chết khi sinh đứng thứ nhì Đông Nam Á. Theo số liệu chính thức thì phá thai chiếm 10% số ca tử vong, nhưng theo các chuyên gia thì thực tế cao hơn nhiều vì chưa tính đến các vụ chết vì nhiễm trùng. Tại Miến Điện, phá thai là bất hợp pháp trừ trường hợp nguy hiểm chết người đối với thai phụ. Các y bác sĩ giúp phá thai lậu có thể bị từ 3 đến 10 năm tù.
Tân vương Thái Lan thâu tóm quyền kiểm soát hoàng gia. 5 tháng sau khi vua mới lên nắm quyền, quốc hội do tập đoàn quân sự kiểm soát đã thông qua một dự luật đặt 5 cơ sở nhà nước phụ trách các hoạt động của hoàng gia và an ninh của nhà vua dưới quyền kiểm soát trực tiếp của vua. Luật được công bố tối hôm qua. Trong số 5 cơ sở nói trên có văn phòng thư ký của vua và một bộ phận truyền thông của hoàng gia. Theo một số chuyên gia về chính trị Thái Lan thì Tân Vương Thái đang trở lại truyền thống chính trị thời chiến tranh lạnh khi quốc hội được đặt dưới quyền kiểm soát của một cơ quan không do cử tri bầu lên.
Mỗi ngày một sự kiện.
Với Bắc Triều Tiên, thâm sẵn sàng phá lệ là chủ đề của mục mỗi ngày một sự kiện hôm nay.
Hiện giờ trên hồ sơ Bắc Triều Tiên, chính quyền Donald Trump vẫn tiếp tục chính sách gia tăng áp lực kinh tế lên Bình Nhưỡng, chủ yếu là thông qua đồng minh và láng giềng Trung Quốc, đồng thời kèm theo những lời đe dọa hành động quân sự. Chỉ mới tuần trước, Tổng thống Hoa Kỳ còn tuyên bố rằng tuy ông muốn giải quyết khủng hoảng Bắc Triều Tiên bằng con đường ngoại giao, nhưng hoàn toàn có thể xảy ra một cuộc xung đột lớn. Thế nhưng hôm qua, ông lại nói sẵn sàng gặp lãnh đạo Kim Jong-un. Từ trước đến giờ, chưa có một tổng thống đương nhiệm nào của Mỹ gặp một lãnh đạo của chế độ Bình Nhưỡng kể từ thời Kim Nhật Thành, ông nội của Kim Jong-un, cho đến thời của Kim Jong-il, cha của ông. Theo một số nhà phân tích được tờ New York Times trích dẫn trong một bài báo đăng trên mạng ngày hôm qua, thái độ của ông Donald Trump mở cửa cho đối thoại, phản ánh tác động của Trung Quốc, bởi vì từ lâu Bắc Kinh vẫn thúc giục Washington nói chuyện trực tiếp với Bình Nhưỡng. Kể từ khi tiếp xúc với Chủ tịch Tập Cận Bình vào tháng trước, Tổng thống Trump đã ca ngợi lãnh đạo Trung Quốc là rất sẵn sàng dùng ảnh hưởng của mình để làm thay đổi hành vi của chế độ Kim Jong-un. Theo lời ông Christopher Hill, nhà ngoại giao lão luyện từng là đặc phái viên về Bắc Triều Tiên dưới thời Tổng thống George Bush, ông Kim Jong-un chắc chắn sẽ rất mừng được gặp Tổng thống Trump với tư cách lãnh đạo một quốc gia hạt nhân này gặp lãnh đạo một quốc gia hạt nhân kia. Trong những ngày qua, Tổng thống Mỹ đã không ngớt lời thán phục ông Kim Jong-un là đã sống sót được trên sân khấu chính trị đầy những mưu mô thâm độc, tuy là một nhà lãnh đạo trẻ. Cụ thể là ông đã chống lại được nỗ lực của vị chú Chan Son-taek nhằm giành quyền lãnh đạo Bắc Triều Tiên. Sau khi bị thanh trừng, người chủ đầy quyền lực này đã bị ông Kim Jong-un ra lệnh xử tử không thương tiếc. Các tổ chức nhân quyền cũng nghi rằng chính ông Kim Jong-un đã chỉ đạo vụ ám sát người anh cùng cha khác mẹ Kim Jong-nam ở sân bay Kuala Lumpur vào tháng 2 vừa qua. Không chỉ thanh trừng trong nội bộ, chế độ gia đình trị họ Kim cho tới nay vẫn là một trong những chế độ tàn bạo nhất thế giới, đưa Bắc Triều Tiên đến khánh tận và khiến tuyệt đại đa số người dân nước này vẫn sống trong nghèo khó cùng cực. Theo nhận định của tờ New York Times, với việc tuyên bố sẵn sàng gặp một nhà độc tài khát máu như Kim Jong-un, cũng như với việc mời đến Nhà Trắng một lãnh đạo đã ra lệnh giết vô tội vạ hàng ngàn người trong chiến dịch chống ma túy như Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte, ông Donald Trump muốn tỏ cho thấy là ông có thể đạt thỏa thuận và nói chuyện với hầu như bất cứ ai. Như thế, ông vẫn là một nhà doanh nghiệp, tính toán chuyện làm ăn. Nói cách khác, với Bắc Triều Tiên, Tổng thống Trump sẵn sàng phá lệ, làm theo trực giác của ông, thay vì theo đúng các chuẩn mực của ngoại giao. Thế nhưng, theo các nhà ngoại giao và các nhà phân tích, đề nghị đối thoại của ông Trump là quá sớm. Ngay chính phát ngôn viên của Nhà Trắng, Sean Spicer, hôm qua cũng cho rằng một cuộc gặp gỡ Donald Trump-Kim Jong-un sẽ không sớm diễn ra. Còn phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ hôm qua cũng ra tuyên bố rằng Hoa Kỳ vẫn sẵn sàng cho các cuộc đàm phán về phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, nhưng các điều kiện phải thay đổi trước khi tái lập thương thuyết, cụ thể là Bình Nhưỡng phải từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân. Về điều kiện này thì Bắc Triều Tiên chẳng hề có ý định tuân thủ, vì người ta vẫn nghi là chế độ Kim Jong-un đang chuẩn bị tiến hành vụ thử hạt nhân thứ sáu, bất chấp các áp lực của quốc tế.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình của RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát mở đầu phần 2 của chương trình là một điểm báo do Minh Anh biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí Kinh tế. Thanh Hà sẽ giới thiệu với quý vị về cuộc đọ sức kinh tế giữa hai ứng cử viên Tổng thống Pháp, Marine Le Pen và Emmanuel Macron. Nhưng ngay bây giờ là phần tin bổ sung. Hạt nhân Bắc Triều Tiên, Washington và Bình Nhưỡng muốn gì? Chuyên mục do Thanh Hà biên soạn.
Bình Nhưỡng tiếp tục lên giọng với tuyên bố bán đảo Triều Tiên đang đứng bên bờ vực thẳm một tai họa hạt nhân. Tại Washington, Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẵn sàng tiếp Kim Jong-un. Hàn Quốc thì thông báo hoàn tất lắp đặt hệ thống lá chắn chống tên lửa THAAD. Seoul sẵn sàng để đối phó với đe dọa Bắc Triều Tiên. Oanh tạc cơ của Mỹ trên đảo Guam được huy động tập trận cùng với Hàn Quốc và Nhật Bản. Chưa có dấu hiệu cho thấy tình hình ở khu vực Đông Bắc Á hạ nhiệt, xung đột vũ trang có nguy cơ bùng nổ hay không? Mỹ và Bắc Triều Tiên đang tính toán những gì? Marianne Perron-Douaz, chuyên gia về chiến lược tại châu Á, trực thuộc Học viện Nghiên cứu Chiến lược Trường Quân sự của Pháp, IRSEM, và giáo sư Annick Sizen, Đại học Sorbonne Nouvelle Paris 3, nghiên cứu về chính sách đối ngoại của Mỹ, cùng phân tích về những tính toán của cả đôi bên. Trước hết, bà Marianne Perron-Douaz, Học viện IRSEM nhấn mạnh đến thế bắt buộc của Bình Nhưỡng phải cứng giọng với cộng đồng quốc tế.
Le régime est de plus en plus isolé, il a travaillé de toute façon à se placer en marge puisqu'il a
chế độ Bắc Triều Tiên ngày càng bị cô lập, nhất là sau khi Bình Nhưỡng cắt đứt hoàn toàn đối thoại với Seoul. Chúng ta có cảm giác rằng với Kim Jong-un, Bắc Triều Tiên đang lao vào một cuộc đua ngày càng quyết liệt. Thực ra thì chế độ này bắt buộc phải duy trì áp lực với cộng đồng quốc tế, phải phô trương sức mạnh để tồn tại. Tôi có cảm tưởng đây là một cuộc chơi mà ở đó Kim Jong-un liên tục khiêu khích thế giới, liên tục bắt công luận quốc tế phải chú ý đến mình ở một nhịp độ do chính ông ta đặt ra. Từ các màn diễu binh khoe trang thiết bị quân sự, đến các vụ thử nghiệm tên lửa đạn đạo và vũ khí nguyên tử, Bình Nhưỡng chỉ nghe theo logic của chính mình. Chế độ Bắc Triều Tiên bắt buộc phải liên tục khuấy động tình hình, duy trì căng thẳng để tồn tại, với cả công luận trong nước lẫn với phần còn lại của thế giới.
Nhìn từ phía Hoa Kỳ, giáo sư Annick Sizen nói đến một màn trình diễn của chính quyền Trump, nhưng về thực chất thì Washington chưa có chiến lược rõ ràng với Bắc Triều Tiên.
Alors c'est très original la façon dont il est en train d'organiser la rencontre avec les parlementaires est très original.
Trong động thái của Tổng thống Trump triệu mời các thượng nghị sĩ đến Nhà Trắng để bàn về tình hình Bắc Triều Tiên. Thay vì đích thân ông đến Thượng viện, Tổng thống Hoa Kỳ cũng có thể triệu tập lưỡng viện trong một cuộc họp bất thường để trình bày vấn đề. Nhưng ông đã chọn giải pháp khác. Qua đó, Donald Trump muốn chứng tỏ ông mới là người điều khiển tất cả như một vị nhạc trưởng. Trên thực tế, Tổng thống Mỹ không có chiến lược cụ thể về hạt nhân Bắc Triều Tiên. Tới nay, các thành viên trong chính phủ liên quan trực tiếp đến hồ sơ này, từ Bộ trưởng Quốc phòng, tướng Mattis đến Ngoại trưởng Tillerson, hay đại sứ Mỹ bên cạnh Liên Hiệp Quốc, bà Nikki Haley, không đưa ra một tiếng nói đồng nhất về Bắc Triều Tiên nào. Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence, trong chuyến công du châu Á 10 ngày qua, đã cố gắng trình bày quan điểm của Hoa Kỳ với các đồng minh. Điểm thứ hai mà tôi muốn nhấn mạnh là về mặt hình thức, chính quyền Trump đang dàn dựng một vở tuồng, để công luận bất chú ý đến tai tiếng chung quanh mối liên hệ giữa các cộng tác viên thân cận của Tổng thống Hoa Kỳ với Nga. Hay vụ con gái Tổng thống Trump Ivanka phải giải thích về sự hiện diện của cô ở Nhà Trắng. Còn về nội dung, thì chúng ta thấy các cố vấn quân sự hàng đầu của Tổng thống Trump, như Bộ trưởng Quốc phòng Mattis, đang cố gắng làm dịu tình hình.
một nhân vật uy tín khác trên chính trường Mỹ là Thượng nghị sĩ John McCain, Chủ tịch Ủy ban Quân vụ tại Thượng viện Hoa Kỳ, cũng thiên về một giải pháp ngoại giao và đối thoại, thông qua các ngả khác nhau, kể cả Trung Quốc và Hàn Quốc.
Chuyên gia Marianne Perrondoise, Học viện Quân sự Exem của Pháp lo ngại tình hình trong khu vực đang nóng lên trong lúc mà các kênh đối thoại đều tắc nghẽn.
Điều đáng quan ngại nhất hiện nay là sự thiếu vắng các kênh ngoại giao. Tất cả các động thái diễu võ dư ngoài, từ việc điều tàu chiến đến Đông Bắc Á, hay các đợt tập trận trong khu vực đều nhằm chứng minh với đối phương sức mạnh quân sự của mình. Hầu như mỗi ngày, cả phía Mỹ lẫn Bắc Triều Tiên đều đặt lên mặt bàn những phương tiện quân sự mới để gia tăng áp lực, để hù dọa phe bên kia. Nhưng đến một lúc nào đó, thì các bên bắt buộc phải nối lại đối thoại, phải để cho các nhà ngoại giao làm việc với nhau. Vấn đề đặt ra là từ trước tới nay, dù Washington và Bình Nhưỡng không trực tiếp nói chuyện với nhau, nhưng kênh đối thoại đó vẫn được duy trì qua trung gian Hội đồng Bảo an hay Trung Quốc, thông qua các đại sứ của các bên, cũng như vai trò hết sức quan trọng của Hàn Quốc. Có điều, ở thời điểm này, Seoul đang phải chuẩn bị bầu lại Tổng thống vào ngày 9 tháng 5 tới đây. Ứng cử viên có triển vọng đắc cử nhất lại không chút mặn mà với giải pháp quân sự. Thậm chí, ứng cử viên Moon Jae-in cũng rất dè dặt với dự án đặt hệ thống lá chắn tên lửa Mỹ Ta-át trên lãnh thổ Hàn Quốc. Trong bối cảnh đó, tôi nghĩ là có lẽ bản thân Kim Jong-un cũng muốn đợi xem tình hình sẽ tiến triển ra sao. Và trước mắt, Bình Nhưỡng sẽ tránh đi quá đà. Nói tóm lại là cả Donald Trump lẫn Kim Jong-un đều là những nhân vật có tính khí thất thường, nhưng về bản chất, hy vọng rằng cả hai không quá điên rồ để lao vào một cuộc chiến.
Giáo sư Cizen, chuyên nghiên cứu về chính sách đối ngoại của Mỹ, cho rằng trong ván bài hiện nay, Tổng thống Donald Trump như đang nhắm tới quá nhiều mục tiêu cùng một lúc, mà mục tiêu nào thì cũng nguy hiểm như nhau.
En théorie, oui, après, l'exemple
de la thì đúng là Mỹ oanh tạc căn cứ quân sự của Syria để cảnh cáo Bắc Triều Tiên. Nhưng có lẽ, chính quả bom mẹ thả xuống Afghanistan mới là thông điệp trực tiếp Washington gửi tới Bình Nhưỡng. Nói một cách ví von, thì tôi cho rằng Hoa Kỳ đang dồn đối thủ đến sát bờ vực thẳm, để đối phương hiểu rằng chỉ cần nhích một ly thôi thì mọi việc sẽ đổi thay. Có điều, đòn hù dọa và răn đe đó cũng rất nguy hiểm, vì chỉ cần một sự cố nhỏ thì cũng có thể đẩy toàn khu vực vào chiến tranh. Hơn nữa, Đông Á như đang sống lại những năm tháng dưới thời chiến tranh lạnh. Trung Quốc vừa hạ thủy tàu sân bay thứ hai để chứng minh với Mỹ rằng Bắc Kinh có phương tiện quân sự để đối phó khi cần thiết. Mỹ thì nào là tập trận, nào là điều tàu chiến đến khu vực bán đảo Triều Tiên. Đây là một trò chơi nguy hiểm. Đồng thời, Donald Trump cũng khẳng định lập trường rất rõ ràng với hai đồng minh truyền thống là Hàn Quốc và Nhật Bản. Thông điệp của chủ nhân Nhà Trắng là, tình hình nóng bỏng hiện nay cho thấy, đã đến lúc Seoul và Tokyo cần tự định đoạt lấy tương lai. Chính sách phòng thủ phải là một ưu tiên. Hàn Quốc và Nhật Bản cần có khả năng phòng vệ xứng đáng, và không nên trông chờ vào ô dù của Mỹ.
Dù vậy, chuyên gia Marianne Perrondoise, Học viện Exem tin tưởng rằng Kim Jong-un sẽ không dại gì để Bắc Triều Tiên bị Mỹ đánh phủ đầu.
Tous ces messages s'adressent évidemment à la Chine, qui
đây cũng là thông điệp mà chính quyền nhắm tới Trung Quốc. Như vừa nói, Bắc Kinh cho hạ thủy chiếc hàng không mẫu hạm thứ hai để khẳng định mình là một siêu cường quân sự. Nhưng chúng ta đừng quên một điều là các bên liên quan đều có vũ khí hạt nhân. Trong trường hợp xấu nhất, Bình Nhưỡng có thể dùng đến loại vũ khí này để trả đũa. Tuy nhiên, tôi cho rằng Bình Nhưỡng dạy gì mà thử lửa với Washington để lãnh lấy họa vào thân. Biết đâu, Mỹ lại mạnh tay đánh phủ đầu.
RFI. Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396.
RFI Đài Phát Thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẵn sàng tiếp lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un. Trước vòng 2 của bầu cử Tổng thống Pháp Chủ nhật mùng 7 tháng 5, nhiều chủ tịch tập đoàn báo động về mối đe dọa Le Pen. Tổng thống Venezuela đề nghị bầu quốc hội lập hiến, đối lập lên án thủ đoạn lừa đảo và kêu gọi biểu tình lớn. Mục mỗi ngày một sự kiện với Bắc Triều Tiên. Tổng thống Trump sẵn sàng phá lệ. Kính thưa quý vị, Trước khi theo dõi tạp chí Kinh tế với chủ đề cuộc đọ sức giữa hai ứng cử viên Tổng thống Pháp Le Pen và Macron, và cũng là để mở đầu phần 2 của chương trình, mời quý vị theo dõi mục Điểm báo do Minh Anh phụ trách.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, còn 5 ngày nữa diễn ra vòng 2 bầu cử Tổng thống Pháp. Giới trẻ Pháp nghĩ gì về cuộc bầu cử? Giới chủ Pháp lo điều gì về chương trình tranh cử của Marine Le Pen? Mặt trận chung nào để chống ứng viên cực hữu? Và những thách thức nào cho Tổng thống tương lai? Đây chính là những mối bận tâm chính trên các nhật báo lớn tại Pháp số ra ngày hôm nay. Trên trang nhất, tờ Le Figaro thông báo, vòng 2, Macron dẫn đầu cuộc đua. Các kết quả thăm dò do Kantasoft OnePoint thực hiện cho kênh truyền hình NCE và cho chính nhật báo cho thấy là lãnh đạo phong trào En Marche Emmanuel Macron vẫn dẫn đầu với 59% ý định bỏ phiếu so với tỷ lệ 41% của đối thủ Marine Le Pen, đảng cực hữu Mặt trận Quốc gia FN. Vậy giới trẻ Pháp có những mong đợi gì từ cuộc bầu cử tổng thống này? Nhật báo Công giáo La Croix đã dành hẳn 10 trang để trình bày tiếng nói của giới trẻ mà La Croix có dịp trao đổi với những thanh niên trong độ tuổi từ 18 đến 30, mong muốn có những thay đổi trong giáo dục, vị thế của nước Pháp trong Liên hiệp châu Âu, về hồ sơ di dân, cải cách chính trị Pháp, việc làm, an ninh, v.v. Trước sự lớn mạnh của đảng cực hữu Mặt trận Quốc gia FN, các doanh nghiệp giống chuông báo động về chương trình của FN là tiết lớn trên trang nhất của Lezico. Nhật báo Kinh tế đã dành hẳn 3 trang báo lớn, tạo điều kiện cho giới chủ doanh nghiệp lên tiếng về chương trình kinh tế của các ứng viên.
Trong kỳ nghỉ cuối tuần qua, chương trình tranh cử của ứng viên cực hữu Marine Le Pen đã có những thay đổi mập mờ trên hai điểm, đó là đồng tiền chung châu Âu Euro và lời tố cáo cái gọi là đầu sỏ tập quyền Obligatie. Với tựa đề cực kỳ vớ vẩn, bài xã luận của Lezeco nhận định lập trường này của đảng cực hữu FN không chỉ nguy hiểm mà còn phi lý, và đảng này đã công khai coi thường sự hiểu biết, trí thông minh của cử tri Pháp.
Về chủ đề thứ nhất, đồng Euro, đã từ lâu, ứng viên đảng FN luôn luôn giải thích rằng việc từ bỏ sử dụng đồng euro là điều kiện cần thiết để phục hồi kinh tế Pháp. Đầu tháng 3, bà Le Pen còn khẳng định, nếu tôi không đưa nước Pháp ra khỏi khu vực đồng euro, tôi không thể thực hiện được 70% chương trình tranh cử của mình. Thế rồi trong những ngày qua, chủ đề này không thấy đề cập đến trong các truyền đơn phân phát cho cử tri, cũng như trong thỏa thuận liên minh giữa Marine Le Pen và Nicolas Dupont-Aignan, đảng nước Pháp đứng dậy, một chính đảng chống châu Âu và đề cao chủ quyền nước Pháp. Tuy vậy, khi trả lời truyền thông, Marine Le Pen vẫn khẳng định sẽ thực hiện những cam kết trong chương trình tranh cử, đồng thời giữ thái độ mập mờ về thời điểm thực hiện. Đối với Lezeco, ứng viên đảng cực hữu, hoặc là nói thật trước ống kính, nhưng nói dối trên giấy tờ, hoặc ngược lại. Về chủ đề thứ hai, tập quyền đầu sỏ, Marine Le Pen sử dụng lá bài này để tố cáo những người chủ trương toàn cầu hóa, chống lại những người yêu nước. Đầu tuần, ứng viên cực hữu gộp chung vào một phe, bao gồm đối thủ Emmanuel Macron, Liên hiệp các tổ chức Hồi giáo Pháp, giới chủ, Tổng Liên đoàn những người lao động Pháp, vân vân. Thật là khôi hài, vì bà Le Pen coi đại diện giới chủ Pháp và giới công đoàn có chung lợi ích cùng bảo vệ. Theo Lezeco, sở dĩ ứng viên cực hữu đánh đồng tất cả vì không có một tổ chức đại diện xã hội nào tại Pháp ủng hộ đảng Mặt trận Quốc gia. Cho dù các công đoàn bị chia rẽ, thể hiện qua việc tuần hành riêng lẻ trong ngày quốc tế lao động, mùng 1 tháng 5, nhưng tất cả đều chống lại các ý tưởng của đảng cực hữu. Kể cả công đoàn lớn nhất trong lực lượng cảnh sát mà bà Le Pen muốn dựa vào để lập lại trật tự ở Pháp.
Về phần mình, Libération trên trang nhất chạy tiết lớn, tại sao vẫn luôn là không, đã tỏ rõ thái độ hoàn toàn chống Marine Le Pen. Nhật báo Thiên Tả ghi rõ số đặc biệt đã mở hẳn 16 trang chống FN. Tờ báo lưu ý là không như năm 2002, sức phản kháng chống FN năm 2017 có vẻ như bị giới hạn.
Cứ cho rằng Emmanuel Macron sẽ đắc cử tổng thống trong vòng 2 ngày 7 tháng 5, vậy những thách thức nào cho ông sau ngày 7 tháng 5 đó? Xã luận của Le Figaro nêu rõ những vấn đề nào ông Macron sẽ đối mặt một khi đắc cử.
Đầu tiên, bài viết cho rằng cuộc vận động tranh cử kéo dài và đầy biến động đã làm lu mờ điều cơ bản, đó là Pháp là một trong những quốc gia ở châu Âu cần phải khẩn trương tiến hành cải cách nếu không muốn rơi vào khủng hoảng, phá sản. Thế nhưng, Pháp cũng là nước châu Âu mà ở đó, dưới công đoàn, tuy rất thiểu số, lại có thể áp đặt luật lệ của họ cho mọi chính phủ, bất luận tả hay hữu hoặc không tả không hữu.
Các chương trình kinh tế của Emmanuel Macron và Marine Le Pen rất khác biệt nhau. Các đề xuất của ông Macron là hợp lý nhằm đưa nước Pháp xích lại gần các láng giềng châu Âu, trong khi đó chương trình của Le Pen chủ trương một sự thụt lùi đưa nước Pháp trở về thời kỳ năm 1981. Emmanuel Macron là đối thủ của phe tả trong đảng cánh tả xã hội. Ông hiểu được khả năng gây khó khăn, gây hại của những kẻ luôn luôn chống đối mọi thay đổi. Ông biết rõ là phe cực tả dẫn đầu là Jean-Luc Mélenchon đang chờ đợi để chống lại ông. Phe này cùng với các công đoàn như Tổng Liên đoàn Những Người Lao Động Pháp, CGT, Lực Lượng Công Nhân, FO và các tổ chức trung gian khác sẽ chống lại ông. Họ chỉ mong muốn nguyên trạng vì điều này có lợi cho họ. Nếu đắc cử tổng thống, ứng viên Emmanuel Macron sẽ không ngạc nhiên phát hiện ra tình trạng tê liệt này, bởi vì ông đã từng phải đối mặt khi còn ở trong chính phủ, chính sự bất lực của Tổng thống mãn nhiệm François Hollande trong việc cải cách đất nước đã thúc đẩy Emmanuel Macron trở thành kẻ nổi dậy. Le Figaro bày tỏ quan điểm, vì đất nước Pháp, mong sao ông Macron duy trì và phát triển tư tưởng nổi dậy này trong suốt nhiệm kỳ Tổng thống. Xã luận tờ báo Thiên Hữu đưa ra một lời khuyên cho Macron, đó là càng ít dân biểu đảng xã hội trong phe đa số tại quốc hội thì ông càng được tự do để nổi dậy.
Tuy nhiên, bất kể người thắng cử là ai, Emmanuel Macron hay Marine Le Pen, ngoài việc phải tiến hành những cải cách trong nội bộ, sự biến đổi về trật tự thế giới cũng đang đặt cho Tổng thống Pháp tương lai nhiều thách thức lớn về mặt địa chính trị.
Với câu hỏi, thế giới nào cho Tổng thống sắp tới của chúng ta, nhà báo Renaud Girard trên Le Figaro khẳng định, chủ nhân tương lai của Điện Élysée sẽ phải đối mặt với một thế giới ít trật tự hơn trước năm 1991. Mô hình thế giới đang có những biến đổi, đi từ sự đồng nhất sang phân hóa các nền văn minh. Nếu như trước đây, phần đông các quốc gia chạy theo mô hình tự do phương Tây dưới các hình thức của Mỹ hay châu Âu, thì nay thế giới đang chuyển sang thời kỳ phân hóa. Người Trung Quốc đồng thời đi theo hai luồng tư tưởng, binh pháp của Tôn Tẩn và triết lý của các triết gia kỳ ánh sáng. Người Nga thì trở về với mối liên kết tổ tiên, Sa Hoàng và chính thống giáo. Người Ấn Độ thì từ bỏ các quan điểm Oxford để kết nối lại với Ấn Độ giáo. Thế giới Ả Rập Hồi giáo trở về với những quan điểm tôn giáo chưa từng thấy. Châu Phi thì vẫn đi theo cơ cấu bộ tộc, trong khi mà vùng châu Mỹ Latin vẫn chưa chịu tự giải thoát mình khỏi cơ nghiện mị dân chính trị. Nói một cách khác, toàn cầu hóa chỉ đồng hóa cách thức tiêu thụ hàng hóa, chứ không phải là tư tưởng. Từ những nhận định trên, tác giả cho rằng, trên bình diện chiến lược và chính trị, lãnh đạo tương lai sẽ phải đề phòng với tân chủ nghĩa bảo thủ, một hệ tư tưởng xuất hiện ở phía bên kia bờ Đại Tây Dương vào cuối thế kỷ trước, chủ trương ưa chuộng dân chủ hơn hòa bình. Nhưng thế giới ngày nay không muốn đón nhận những giá trị phương Tây bằng vũ lực, do đó Pháp nên phát huy các hào quang của mình bằng cách làm gương hơn là đưa ra những bài học đạo đức. Nền ngoại giao của Pháp phải chú trọng đến thực tế như chính bản thân nội tại của nó, chứ không phải theo cách Pháp muốn uốn nắn theo.
Pháp sinh con dễ, dạy con khó.
Đây chính là nhận định của gần 50% phụ huynh Pháp hiện nay. Các bậc cha mẹ Pháp ngày nay cảm thấy mệt mỏi vì suốt ngày cứ phải hò hét. Tắt điện thoại của con đi, dọn dẹp phòng của con đi, làm bài chưa? Đến mức tờ Le Figaro có cảm giác làm bố mẹ là một nghề bạc bẽo. Thăm dò của viện BVA thực hiện cho hội Les Apprentis d'Auteuil cho thấy là 46% các bậc phụ huynh thú nhận nuôi dạy con là khó, trong đó tranh cãi xung quanh vấn đề thời gian trước máy tính, trò chơi điện tử, máy tính bảng hay điện thoại thông minh là chiếm hàng đầu 45%. Tỷ lệ này tăng vọt lên 61% khi trẻ đến tuổi thiếu niên.
Thank you.
Sau đây là tạp chí kinh tế do Thanh Hà biên soạn, nói về cuộc đọ sức kinh tế giữa hai ứng cử viên Tổng thống Pháp Marine Le Pen và Emmanuel Macron.
Tạp chí kinh tế.
Emmanuel Macron hay Marine Le Pen đắc cử Tổng thống, đời sống của 67 triệu dân Pháp sẽ có dễ thở hơn hay không? Công việc làm vững chắc hơn với ứng cử viên phong trào tập hợp tả hữu tiến bước hay với đại diện của đảng cực hữu mặt trận quốc gia, ai sẽ đại diện cho Pháp tại những thượng đỉnh quốc tế như G7, G20? Đó là những câu hỏi mà các cử tri đang đặt ra trước khi đến phòng phiếu vào ngày 7 tháng 5 sắp tới. Tạp chí Kinh tế hôm nay xin điểm lại một vài nét chính về hai cách nhìn rất khác nhau của hai ứng cử viên Tổng thống Pháp 2017 về cùng một vấn đề, đó là tình trạng kinh tế, xã hội của nước Pháp, về những thách thức mà nền kinh tế thứ năm trên toàn cầu phải đối mặt. Châu Âu, chính sách nhập cư và ngân sách nhà nước là ba hố sâu ngăn cách trong số rất nhiều những bất đồng giữa hai ứng cử viên Macron và Le Pen. Giảm thuế cho tư nhân, không điều chỉnh thuế trị giá gia tăng hay mức lương tối thiểu, đó là một vài điểm tương đồng rất hiếm giữa hai ứng cử viên Tổng thống Pháp. Emmanuel Macron và Marine Le Pen, cả hai đã vượt qua được thử thách của lá phiếu ở vòng 1 hôm 23 tháng 4 để trực diện với nhau trong mùa bầu cử năm nay. Cựu Bộ trưởng Macron thì chủ trương một nước Pháp vững mạnh trong Liên hiệp châu Âu, bền vững và thịnh vượng. Còn nghị viên châu Âu bà Le Pen tự coi mình là tiếng nói đại diện cho thành phần lao động, chống tiến trình toàn cầu hóa và sự lệ thuộc của Pháp vào Liên hiệp châu Âu.
L'Union européenne va mourir parce que les peuples n'en veulent plus. C'est le peuple qui aura le dernier mot. Je veux plus de France.
Liên hiệp châu Âu sẽ chết vì nhân dân không còn muốn liên hiệp nữa và nhân dân sẽ có tiếng nói quyết định cuối cùng. Tôi muốn dành một chỗ đứng xứng đáng hơn cho nước Pháp. Thưa quý thính giả và các bạn, trên đây là lập trường của ứng cử viên Tổng thống Pháp Marine Le Pen, như chính bà đã tuyên bố trong rất nhiều các cuộc meeting. Khai tử Liên hiệp châu Âu, đồng hóa người nhập cư với những kẻ khủng bố là những lá bài mà Đảng Mặt trận Quốc gia liên tục khai thác. Về phần mình, Emmanuel Macron, sáng lập viên phong trào tiến bước, khẳng định rõ lập trường.
Je suis pour l'Europe et je la défendrai. Mais je la défendrai en réformant celle-ci pour qu'elle protège. L'Europe, c'est une construction, la nôtre.
Ông khẳng định đứng về phía Liên hiệp châu Âu, bảo vệ Liên hiệp châu Âu và xúc tiến cải tổ, để công dân châu Âu được chở che. Châu Âu là một công trình xây dựng chung mà tất cả mọi người đã cùng quyết định vì tự do, thịnh vượng và hòa bình. Không tin vào sức mạnh của một nền kinh tế hội nhập, bà Marine Le Pen trước hết là một người theo chủ nghĩa dân tộc, tương tự như Donald Trump ở Hoa Kỳ. Bà tuyên bố đặt quyền lợi của người Pháp lên trên hết, và chủ nghĩa bảo hộ, đóng cửa biên giới với hàng hóa nhập từ bên ngoài, với người lao động nhập cư là những biện pháp tốt nhất để bảo đảm công ăn việc làm trên đất Pháp cho người Pháp. Liên hiệp châu Âu trong mắt Marine Le Pen là một trở ngại để hào quang của nước Pháp được sáng chói trở lại. Phóng viên nhật báo Les Echos Guillaume Le Calignon giải thích về quan niệm của Marine Le Pen với Liên hiệp châu Âu, cho dù bà là nghị viên của châu Âu.
Le programme de Marine Le Pen est basé sur une idée forte, c'est le retour de la souveraineté de la France dans beaucoup de domaines. Et
chương trình của Marine Le Pen chỉ tập trung trên một ý chủ đạo, đó là tái lập chủ quyền cho nước Pháp trên nhiều lĩnh vực. Cốt lõi của vấn đề là nước Pháp phải ra khỏi Liên hiệp châu Âu, ra khỏi khu vực đồng tiền chung châu Âu, từ bỏ đồng euro. Trên thực tế, Marine Le Pen úp mở. Bà đòi đàm phán lại với châu Âu và tổ chức trưng cầu dân ý về câu hỏi nên hay không từ bỏ đồng euro. Nhưng thực chất thì ứng viên Tổng thống Le Pen muốn thoát khỏi châu Âu, bà chỉ có thể thực hiện chính sách kinh tế một khi ra khỏi Liên hiệp châu Âu. Bởi lẽ, ứng cử viên này chủ trương bảo hộ mậu dịch, đánh thuế vào hàng nhập khẩu, đóng cửa biên giới với người nước ngoài, đòi ưu tiên dành việc làm trên đất Pháp cho người Pháp. Tất cả những biện pháp đó trái ngược với tinh thần của châu Âu. Rõ ràng đối với Marine Le Pen là Pháp cần phải ra khỏi Liên hiệp châu Âu, ra khỏi khu vực đồng euro.
Với ứng cử viên đại diện phong trào En Marche, tuân thủ các chuẩn mực về tài chính trong Liên hiệp châu Âu là một ưu tiên. Ngược lại với bà Le Pen, giữ tỷ lệ bội chi ở mức 3% tổng sản phẩm nội địa không còn là một mục tiêu phải đạt được khi mà Pháp có thể ra khỏi Eurozone. Với ứng cử viên đảng cực hữu Mặt trận Quốc gia, từ bỏ khu vực đồng tiền chung châu Âu, từ bỏ Liên hiệp châu Âu, trước hết sẽ cho phép nước Pháp tiết kiệm được những khoản đóng góp vào ngân sách chung châu Âu, cắt giảm được những khoản chi phí đài thọ cho các chương trình đón nhận người nhập cư vào lục địa già. Nhưng Marine Le Pen đã quên hẳn những khoản trợ cấp mà nông dân Pháp, mà các doanh nghiệp của Pháp nhận được từ Bruxelles. Emmanuel Macron và Marine Le Pen đưa ra hai cái nhìn trái ngược hẳn về vị trí của kinh tế Pháp trong thế giới mở rộng. Với ông Macron, kinh tế mở rộng, Liên hiệp châu Âu, mô hình kinh tế thị trường là những chìa khóa để đem lại thịnh vượng. Ở góc đài bên kia, bà Marine Le Pen lại xem những biện pháp bảo hộ, xem sự can thiệp của nhà nước vào các hoạt động kinh tế, việc đóng cửa biên giới là những thành trì kiên cố. Vào lúc mà nhà máy Whirlpool ở Amiens bị đe dọa đóng cửa, hơn 300 nhân viên bị sa thải, hai ứng cử viên Tổng thống Pháp cùng đến tận nơi để thẩm định tình hình. Một người thì hứa là ở cương vị Tổng thống sẽ ra lệnh cấm đóng cửa nhà máy Amiens. Người kia thì cam kết tạo điều kiện để những công nhân mất việc dễ dàng tìm lại được việc làm khác. Hai thái độ đó biểu hiện rõ quan điểm của hai ứng cử viên Tổng thống Pháp về đời sống chính trị, xã hội, kinh tế, về cái thế giới đang bao quanh nước Pháp ngày hôm nay. Với Marine Le Pen, nguyên tắc tự do đi lại, tự do giao thương là nguyên nhân dẫn đến thảm họa kinh tế của nước Pháp hiện tại. Trong cuộc chạy đua giành lá phiếu của cử tri, ứng cử viên Marine Le Pen có lập trường bài ngoại mạnh mẽ. Bà tuyên bố nước Pháp đã quá dễ dãi và hào phóng đón nhận người nhập cư, để rồi người nước ngoài cướp đi công việc làm của người Pháp. Lời tuyên bố đó xuôi tai trong lúc mà thất nghiệp tại Pháp vẫn còn sấp xỉ 10%. Có điều, tất cả các thống kê chính thức, từ của Pháp đến châu Âu, đều cho thấy Marine Le Pen đã đưa ra những kết luận quá vội vàng. Thứ nhất, trong cả năm 2016, chính phủ Pháp cấp giấy phép cho 227.000 người định cư. Con số này có tăng 4,5% so với 2015, thế nhưng dân số Pháp hiện tại là 67 triệu. Và theo thống kê của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OCDE, trung bình trong thời gian 2002-2014, mỗi một năm nước Pháp đón nhận thêm khoảng 200.000 người nhập cư, tỷ lệ này thấp hơn rất nhiều so với mức trung bình trong OCDE. Thứ nữa, trong số hơn 227.000 người được vào Pháp sinh sống, thì có đến gần một phần nửa là những công dân trong Liên hiệp châu Âu đến Pháp làm việc, chủ yếu họ là những người Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, người Anh, người Ý và người Đức. Thế rồi, trong số này cũng phải kể đến 70.000 người là những sinh viên ngoại quốc đến Pháp du học. Về ý tưởng người ngoại quốc cướp việc làm của công dân Pháp, thì báo cáo hồi tháng 4 năm 2015 của Viện Thống kê Pháp INSEE chỉ ra rằng các hãng Pháp cần tuyển dụng đến 1,7 triệu nhân viên mà vẫn không được toại nguyện, bởi vì họ không tìm được người có kinh nghiệm hay là có đúng những chuyên môn cần thiết. Dù là thất nghiệp ở Pháp rất cao, nhưng trong ngành xây dựng, nhà hàng hay là các hãng xưởng cần tuyển dụng chuyên gia điện toán ở cấp cao vẫn miệt mài đi tìm nhân viên. Sau cùng, Trung tâm nghiên cứu CEPI trong nghiên cứu đã thực hiện vào năm ngoái chứng minh rằng, trong thời gian từ 1990 đến 2016, sự hiện diện ngày càng đông của người lao động nước ngoài không làm giảm mức lương của người Pháp trên đất Pháp. Trong cùng thời gian này, thì số những thành phần lao động có chuyên môn cao được nhân lên gấp 3, ngược lại, công nhân có ít kinh nghiệm thì giảm từ 67% xuống còn có 39% đến Pháp làm việc. Nói một cách khác, theo các nghiên cứu trên, kinh tế của Pháp không thể thịnh vượng nếu như Pháp đóng cửa biên giới với người nhập cư.
Sau đây chúng tôi phát lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự, chính sách bảo hộ mậu dịch của Tổng thống Trump cản trở quan hệ thương mại Mỹ-Việt, Thanh Phương thực hiện với sự tham gia của tiến sĩ Lê Đăng Doanh.
Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Chiến tranh Việt Nam đã kết thúc đúng 42 năm, hai kẻ thù cũ là Washington và Hà Nội đã bình thường hóa quan hệ từ lâu, và bang giao giữa hai nước đã đặc biệt phát triển mạnh dưới thời Tổng thống Barack Obama, trong bối cảnh Hoa Kỳ xoay trục sang châu Á và can dự nhiều hơn vào vấn đề Biển Đông. Mặc dù gần đây Việt Nam đã có thái độ hòa dịu hơn với Trung Quốc trên vấn đề Biển Đông, nhưng Hà Nội vẫn cần đến sự hỗ trợ của Mỹ để bớt phụ thuộc Bắc Kinh về mặt kinh tế. Hiện giờ Hoa Kỳ đã trở thành thị trường xuất khẩu hàng đầu của Việt Nam. Xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ năm ngoái đã đạt đến 38,5 tỷ đô la, chiếm gần 20% tổng kim ngạch xuất khẩu. Trước mắt, quan hệ giữa Washington và Hà Nội có vẻ như vẫn tiến triển tốt. Tổng thống Donald Trump đã mời Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc sang thăm Hoa Kỳ. Tổng thống Trump theo dự kiến cũng sẽ đến dự thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC ở Việt Nam vào tháng 11 năm nay. Trong bức thư gửi cho Chủ tịch nước Trần Đại Quang vào tháng 2 vừa qua, ông Trump đã bày tỏ mong muốn thúc đẩy hợp tác với Việt Nam về kinh tế, mậu dịch cũng như trên các vấn đề khu vực và quốc tế. Thế nhưng, đang có nhiều quan ngại là chính sách bảo hộ mậu dịch của Tổng thống Trump sẽ cản trở mối quan hệ thương mại Mỹ-Việt. Ngay ngày đầu tiên sau khi nhậm chức Tổng thống, ông Donald Trump đã rút Hoa Kỳ ra khỏi Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP, một hiệp định tự do mậu dịch mà nếu có hiệu lực sẽ giúp thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển kinh tế của Việt Nam. Tổng thống Donald Trump cũng đã yêu cầu Bộ Thương mại Mỹ điều tra về 16 đối tác thương mại của Mỹ bị xem là cạnh tranh không công bằng, khiến Hoa Kỳ bị thâm hụt quá nhiều. Trong số 16 đối tác đó có cả Việt Nam. Trong một bài viết đề ngày 10 tháng 4 vừa qua, trang Asia Times cho biết là Hà Nội muốn được hưởng những ưu đãi thương mại của Mỹ và đang hy vọng sẽ bắt đầu đàm phán về một hiệp định thương mại tự do song phương để thay thế TPP. Tổng thống Trump đã nói rõ là ông muốn thương lượng với các đối tác thương mại trên cơ sở song phương hơn là đa phương, và đó là một trong những lý do khiến ông tuyên bố rút Hoa Kỳ ra khỏi TPP. Asia Times cho biết là các quan chức Hoa Kỳ và Việt Nam đã gặp nhau vào cuối tháng 3 trong khuôn khổ Hiệp định Khung về Thương mại và Đầu tư, một cơ chế đối thoại mà nhiều người cho rằng có thể tạo ra một khuôn khổ sẵn sàng để đàm phán một thỏa thuận thương mại song phương. Trước một chính quyền Mỹ chủ trương bảo hộ mậu dịch mạnh mẽ như chính quyền Trump, Việt Nam sẽ buộc phải đa dạng hóa thị trường xuất khẩu để không phụ thuộc quá nhiều vào một thị trường, nhất là không phụ thuộc vào Trung Quốc. Sau đây mời quý vị nghe ý kiến của chuyên gia kinh tế tiến sĩ Lê Đăng Doanh về vấn đề này. RFI Việt ngữ xin kính chào tiến sĩ Lê Đăng Doanh. Xin cảm ơn ông đã nhận lời tham gia vào chương trình ngày hôm nay để nói về quan hệ thương mại giữa Mỹ với Việt Nam sau khi mà Tổng thống Donald Trump đã quyết định rút Hoa Kỳ ra khỏi Hiệp định TPP, tức là Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương. Thưa ông, như vậy là Việt Nam có đã dứt khoát sẽ không còn tham gia Hiệp định TPP nữa hay không, cho dù Hiệp định này có được duy trì bởi các quốc gia khác ngoài Hoa Kỳ?
Cho đến nay thì Việt Nam chưa có bày tỏ cái thái độ là sẽ dứt khoát là thôi không tham gia TPP. Như tôi được biết thì Nhật Bản hiện nay đang cố gắng để có thể là tiếp tục TPP mà không có Mỹ. Và tôi cũng không biết được rằng là ông Donald Trump với cái sự thay đổi hết sức bất ngờ của ông ấy trong rất nhiều việc thì có một cái hy vọng mỏng manh nào rằng là đến lúc nào đấy thì ông Donald Trump sẽ lại quay lại TPP hay không? Bởi vì ông ấy đã đầu tiên là ông ấy dọa đánh thuế vào hàng Trung Quốc 43%, đánh thuế 20% vào Mexico. Bây giờ thì ông rất vui vẻ với Trung Quốc. Rồi thì ông ấy đã bác bỏ cái chính sách một Trung Quốc, thì bây giờ ông lại công nhận chính sách một Trung Quốc. Thế thì tôi cũng rất hy vọng rằng có một cái lúc nào đấy thì lại có một ông Donald Trump quay lại TPP, bởi vì TPP là một nỗ lực do Mỹ dẫn đầu và Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam. Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ đến 22,1% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam. Và nếu có hiệp định TPP thì các doanh nghiệp Việt Nam sẽ được hưởng một số ưu đãi và tôi hy vọng là xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ sẽ tăng lên, cũng như là Việt Nam sẽ nhập khẩu từ Mỹ nhiều hơn nữa.
Vâng, thưa ông Lê Đăng Doanh, nhưng mà trước mắt thì trong chiều hướng bảo hộ mậu dịch, chính quyền của Tổng thống Trump có dự định sẽ điều tra một số quốc gia bị xem là cạnh tranh không công bằng với lại Hoa Kỳ, thành ra khiến cho Hoa Kỳ bị thâm hụt mậu dịch lớn. Trong các số quốc gia bị điều tra thì có Việt Nam. Theo ông thì liệu Việt Nam có thể sẽ là một trong những nạn nhân của chính sách bảo hộ mậu dịch của ông Donald Trump hay không ạ?
Ông Donald Trump thì đã ra quyết định cho Bộ Thương mại Mỹ trong vòng 90 ngày phải điều tra 16 nước đang xuất siêu sang thị trường Mỹ. Và ông Donald Trump trước đây thì cũng đã có nhiều lần nói là Trung Quốc là vô địch về thao túng tiền tệ. Nhưng bây giờ thì ông Donald Trump lại không nói là Trung Quốc thao túng tiền tệ nữa. Cho nên tôi không rõ rằng là cái điều tra sẽ như thế nào. Nhưng mà nếu như kết quả của điều tra đối với 16 nước đó, và chắc chắn rằng là nếu như ông Donald Trump có những các biện pháp để mà đánh thuế hoặc là để mà hạn chế nhập khẩu ở mức độ nào đấy đối với hàng hóa của Việt Nam, thì chắc chắn điều đấy sẽ ảnh hưởng đến cái xuất khẩu của Việt Nam sang Hoa Kỳ. Hiện nay thì là Hoa Kỳ đã có các cái rào cản kỹ thuật đối với lại các cái mặt hàng thủy sản của Việt Nam như là tôm và là cá và sa. Thế thì Việt Nam sẽ phải có các cái nỗ lực rất cao để có thể tiếp tục là xuất khẩu vào thị trường Hoa Kỳ. Và thì có lẽ Việt Nam sẽ cần phải đa dạng hóa thị trường để tránh quá phụ thuộc vào một thị trường nhất định.
Đa dạng hóa thị trường theo ông thì sẽ là những thị trường nào? Là thị trường châu Âu hoặc là thị trường ở những châu lục khác hả?
Thị trường Liên minh châu Âu, rồi thì thị trường Nhật Bản, thị trường Hàn Quốc, thị trường Australia và cũng có thể là thị trường của Trung Đông và châu Phi. Đấy là những các cái nỗ lực mà hiện nay Việt Nam cũng sẽ tiếp tục để có thể mở rộng được thị trường.
Vâng, thưa ông Lê Đăng Doanh, khi mà tuyên bố rút Hoa Kỳ ra khỏi hiệp định TPP thì Tổng thống Donald Trump có nói rằng ông sẵn sàng thương lượng song phương với từng nước về những hiệp định thương mại tự do mậu dịch riêng. Vậy thì đối với Việt Nam có thể trông chờ vào một cái hiệp định tự do mậu dịch riêng với Hoa Kỳ để có thể tiếp tục thúc đẩy xuất khẩu sang thị trường này hay không ạ?
Hiện nay thì Hoa Kỳ đã có bắt đầu thăm dò hiệp định thương mại tự do song phương với lại Nhật Bản và với Trung Quốc. Tôi nghĩ rằng là nếu không có TPP thì Việt Nam sẵn sàng thương lượng để có một cái hiệp định thương mại tự do với Hoa Kỳ, nâng cấp cái hiệp định song phương giữa Việt Nam và Hoa Kỳ đã được ký kết năm 2001. Thế nhưng mà về mặt kinh tế học thì việc ký kết quá nhiều hiệp định tự do thương mại song phương sẽ làm rối thương mại thế giới, bởi vì cứ hai nước ký với nhau thì lại chấp nhận một số những các cái điều kiện ưu đãi khác nhau. Và nếu như mà cứ tiếp tục như thế thì các cái quy chế về thương mại trên thế giới này sẽ trở nên rất là phức tạp. Và tôi hy vọng rằng là Tổ chức Thương mại Thế giới sẽ có lên tiếng để có một số cái gợi ý để tránh cái tình trạng đó quá là lộn xộn.
Vâng, nếu như Việt Nam không tham gia TPP nữa thì như vậy là phải chăng Việt Nam sẽ mất một cái cơ hội lớn để mà có thể thúc đẩy phát triển kinh tế vừa giảm bớt cái sự phụ thuộc vào kinh tế của Trung Quốc ạ?
Vâng, nếu như mà không có hiệp định TPP, Việt Nam sẽ bị mất một cái cơ hội rất là lớn về việc mở rộng thị trường, đồng thời thì cũng mất một cái sức ép từ bên ngoài để mà thực hiện cải cách một cách mạnh mẽ, và cái nguy cơ tức là nền kinh tế Việt Nam lại phụ thuộc nhiều hơn vào thị trường Trung Quốc, và đấy là những các vấn đề mà Việt Nam đang cần phải có những các cái biện pháp, có những phương án để xử lý ngay trong thời gian tới.
Vâng, chúng tôi đã cảm ơn tiến sĩ Lê Đăng Doanh đã trả lời phỏng vấn ngày hôm nay về quan hệ thương mại Mỹ-Việt Nam.
Yeah. RFI, les voix du monde.
Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France International. Sau đây chúng tôi xin điểm qua các tin chính trong ngày. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẵn sàng tiếp lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un. Trước vòng 2 bầu cử Tổng thống Pháp, nhiều chủ tập đoàn báo động về mối đe dọa Le Pen. Tổng thống Venezuela đề nghị bầu quốc hội lập hiến, đối lập lên án thủ đoạn lừa đảo và kêu gọi biểu tình lớn. Mỗi ngày một sự kiện, với Bắc Triều Tiên, Trump sẵn sàng phá lệ. vị trong chương trình phát thanh ngày mai. Sau phần tin tức thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng một điểm báo cho Thu Hằng biên soạn. Sau đó là tạp chí xã hội do Minh Anh phụ trách với đề tài Guernica của Picasso, 80 năm dấu tích một cuộc chiến tàn khốc. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây tạm kết thúc. RFI Việt ngữ xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh ngày mai cũng vào giờ thường lệ.